Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024 có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội đồng hành cùng người dân lập tài khoản an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
Năm 2024, thành phố Hà Nội đã đăng ký hoàn thành gần 1.200 căn hộ nhà ở xã hội.
Hà Nội được vinh danh là điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2024.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Nga kiên quyết đáp trả tương xứng nếu Mỹ thực hiện kế hoạch tịch thu tài sản.
Indonesia tiếp tục nhập khẩu 2 triệu tấn gạo trong năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ về việc phân cấp ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Sau gần 2 năm thực hiện, các quận, huyện, thị xã đã được tăng tính chủ động. Cụ thể, các đơn vị được tự chủ động thực hiện các thủ tục hành chính, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được phân cấp, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
Thay vì phải mất từ 30 đến 45 phút, thậm chí là chờ từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng hôm sau, thời gian qua, người dân sinh sống trên địa bàn quận Thanh Xuân chỉ mất từ 7 đến 10 phút để làm thủ tục hành chính. Hồ sơ được trả luôn, công dân không phải đi lại nhiều lần, không tốn thời gian chờ đợi. Bà Nguyễn Thị Minh, phường Thanh Xuân Bắc, chia sẻ, không phải chờ lãnh đạo đi học về rồi mới ký, nên giờ chúng tôi đi làm thủ tục hành chính nhanh chóng lắm.
Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì thứ nhất là nhân viên... Các công chức ở đây cũng đã rất là vui vẻ và cũng đỡ bớt vất vả. Và người dân cũng rất là thoải mái và rất là vui là ra không phải chờ đợi. Và làm một cái là lấy ngay, chờ độ 5-10 phút thôi. Thế là thủ tục rất nhanh gọn chứ không phải hẹn.
Qua ghi nhận thực tế, không chỉ người dân, doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng mà phía chính quyền các cấp cũng mong muốn trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp. Theo ông Nguyễn Hoàng Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, việc thực hiện thí điểm ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch cấp phường trực tiếp ký chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, đã cho thấy cách làm này đang giúp giảm thời gian chờ đợi cho người dân.
Sẽ đáp ứng cái nhiều yêu cầu cũng như là cái nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp cũng như người dân. Thì thay đổi là từ cái việc mà ủy quyền cho cán bộ tư pháp ký chứng thực, một cái bước này cũng là thay đổi, cũng rất là mới trong cái thực hiện nhiệm vụ.
Bà Đỗ Thị Lan Hương, trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Sơn Tây nhìn nhận, đầu tiên cũng bỡ ngỡ, nhưng qua thực hiện phân cấp, giúp cán bộ trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm giải quyết những việc mới, việc khó trước đây chưa từng đảm nhiệm. Các địa phương sẵn sàng nhận và thực hiện tốt các phần việc phân cấp trong thời gian tới.
Là ủy quyền cho công chức chứng thực, công chức tư pháp, thì khi mà tổng hợp cái số lượng giao dịch thủ tục hành chính thì đến khoảng độ 90% cái thủ tục hành chính mà giao dịch cấp xã đó là liên quan lĩnh vực tư pháp. Thế bây giờ ủy quyền cho công chức tư pháp ký thì cái đó là giảm một cái thời lượng rất lớn cho đối với đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của phường để thực hiện cái nội dung này.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ, việc phân cấp ủy quyền sẽ tạo điều kiện cho các địa phương phát huy năng lực sở trường, đặc biệt phát huy cao vai trò người đứng đầu.
Khuyến khích cán bộ dám đảm nhận những việc khó khăn phức tạp. Trên cơ sở đó mà có những cái cơ chế để cho các đồng chí đó hoạt động. Thì chính vì thế cho nên chúng tôi cũng thấy được là có những cái việc ấy, nó tồn đọng rất nhiều năm. Thế nhưng mà các đồng chí không quyết tâm, không dám làm.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho rằng cần phải đẩy mạnh việc phân cấp ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu tiêu cực. Bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, vừa phát huy tính chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho người dân thụ hưởng. Trong năm 2024, thành phố sẽ xem xét tiếp tục phân cấp trên 800 nhiệm vụ, cùng với phân cấp ủy quyền trên 600 thủ tục hành chính cho cấp sở huyện. Để triển khai tốt các nội dung trên cơ sở đúc rút từ thực tiễn 2 năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với sở ban ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã rà soát lại bộ máy, vị trí việc làm của các đơn vị, xác định biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đảm bảo thực hiện tinh giảm biên chế theo quy định.
Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, 21 phường của quận Đống Đa đã tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tài khoản để tiết kiệm thời gian, bảo đảm quyền lợi. Trưởng phòng Lao động và Thương binh xã hội quận Đống Đa Nguyễn Đình Tiên cho biết, hiện trên địa bàn quận có hơn 7.000 người thụ hưởng chính sách an sinh xã hội. Việc chi trả trợ cấp qua tài khoản sẽ góp phần đảm bảo chi trả kịp thời, nhanh chóng, minh bạch, công khai và tiết kiệm chi phí hành chính trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Theo báo cáo của các phường trên địa bàn quận Đống Đa, đến cuối giờ chiều ngày 13 tháng 1 đã có 80% đối tượng chính sách được hỗ trợ lập tài khoản. Quận Đống Đa đặt mục tiêu 100% người dân có tài khoản trước ngày 16 tháng 1 và được chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.
Bắt đầu từ ngày 11 tháng 1, huyện Ứng Hòa triển khai đợt cao điểm tuyên truyền thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Mặc dù những ngày này trời mưa và rét, song các đơn vị địa phương của huyện đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện rất bài bản, nghiêm túc. Người dân nhiệt tình đến nhà văn hóa thôn, khu dân cư để nghe tuyên truyền hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng. Nhiều người già yếu được lực lượng chức năng tới tận nhà hỗ trợ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tính đến 10 giờ 30 ngày 13 tháng 1, toàn huyện Ứng Hòa đã có hơn 6.000 người đăng ký và đã được cấp thẻ thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Các đơn vị đang tập trung mở tài khoản cho người dân cả trong và ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 16 tháng 1 năm 2024.
Nằm trong mục tiêu phát triển nhà ở năm 2024, thành phố Hà Nội đã đăng ký với Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành gần 1.200 căn hộ nhà ở xã hội, phục vụ nhu cầu nhà ở của nhóm đối tượng có thu nhập thấp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở của chính phủ. Số liệu trên được Bộ Xây dựng cho biết tại báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về số lượng dự án nhà ở xã hội được các địa phương đăng ký sẽ hoàn thành trong năm 2024. Cụ thể, 63 trên 63 tỉnh, thành phố đã đăng ký hoàn thành 108 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 47.500 căn trong năm nay. Trong đó, Hà Nội đăng ký 3 dự án với gần 1.200 căn, thành phố Hồ Chí Minh đăng ký hoàn thành 6 dự án, quy mô gần 3.800 căn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn về phương pháp đo lường hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công giai đoạn 2024-2030. Theo đó, Bộ Y tế đề ra chỉ tiêu hàng năm là 100% các cơ quan quản lý ngành y tế công bố tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ sự nghiệp y tế công, 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập và trạm y tế thực hiện đo lường hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế do đơn vị cung cấp. 100% cơ sở y tế công lập đã thực hiện đo lường hài lòng công khai kết quả trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc tại trụ sở đơn vị. Đặc biệt, Bộ Y tế đề ra mục tiêu đến 2025, mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập đạt tối thiểu 85%, đến năm 2030 đạt tối thiểu 90%.
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tham mưu và được lãnh đạo thành phố phê duyệt hai chủ trương là hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội và ngày hội thanh niên thủ đô, tổ chức đồng loạt đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 trong ngày 18 tháng 5. Năm 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tập trung củng cố nâng cao chất lượng tổ chức hội, cán bộ hội các cấp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường tập hợp đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo và thanh niên đặc thù, giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên, mỗi hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 10.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Viện Nghiên cứu Pháp luật Bảo vệ Doanh nghiệp và Người tiêu dùng vừa tổ chức lễ ra mắt Văn phòng chi nhánh Hà Nội. Theo Phó Chánh Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Quý, pháp luật là cơ sở nền tảng để điều chỉnh các hành vi cá nhân, các quan hệ xã hội, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững. Vấn đề có tính then chốt là pháp luật phải đi vào cuộc sống nhằm phát huy các giá trị. Thông qua quá trình thực hiện pháp luật, các quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức được đảm bảo. Việc ra đời, bước tiến nhảy vọt, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của đời sống, phát huy tính hiệu quả, toàn diện từ lợi ích của doanh nghiệp gắn với quyền lợi của người tiêu dùng. Do đó, để phát triển bền vững, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, bởi nhu cầu và đòi hỏi của người tiêu dùng về chất lượng dịch vụ hàng hóa ngày càng cao.
ngày 13 tháng 1 tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội phối hợp với công ty New Age Technologies Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất bưởi đỏ đặc sản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tráng Việt Đàm Văn Thìn cho biết, giống bưởi đỏ Mê Linh phân bố chủ yếu tại xã Tráng Việt. Đây là giống cây trồng đặc sản, không chỉ có giá trị dinh dưỡng và hương vị đặc trưng mà còn mang ý nghĩa đem lại sự may mắn vào dịp Tết. Trước năm 2015, giống bưởi đỏ Mê Linh có năng suất thấp, cây sinh trưởng kém, dễ bị sâu bệnh, kích thước quả nhỏ, vị chua gắt, khó tiêu thụ, người dân không muốn phát triển và hầu như không có diện tích trồng mới. Thời gian gần đây, với sự quan tâm của thành phố Hà Nội và sự đồng thuận của người dân, giống bưởi đỏ đã tăng diện tích trồng, sản phẩm được đánh giá sản phẩm OCOP 4 sao được lựa chọn tham gia trưng bày tại hội chợ xúc tiến thương mại.
Gần 3.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ngoại thành Hà Nội. Ngày 13 tháng 1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Quốc Oai năm 2024. Khảo sát của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội và Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Quốc Oai cho thấy, trong số 37 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 3.000 chỉ tiêu tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Quốc Oai năm 2024, có hơn 2.400 chỉ tiêu tuyển dụng và xuất khẩu lao động. Phiên giao dịch việc làm cũng thu hút nhiều công ty đóng trên địa bàn huyện Quốc Oai đến tuyển dụng lao động tại địa phương. Các công ty tuyển dụng lao động đa dạng ngành nghề như quản lý nhà hàng, kế toán trưởng, quản lý kho, bán hàng, thu ngân, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phát triển thị trường, nhân viên lễ tân. Mức thu nhập cũng đa dạng từ 5 đến 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng một tháng, tùy theo từng vị trí việc làm, cấp quản lý. Ngoài ra có 400 chỉ tiêu du học xuất khẩu lao động tới các quốc gia, vùng lãnh thổ như Đức, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản.
Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6. Tháng 4 năm 2024, thí sinh bắt đầu đăng ký các tổ hợp dự thi tốt nghiệp. Về tuyển sinh, các cơ sở đào tạo hiện nay sử dụng rất nhiều phương thức, hình thức khác nhau theo quy định của Luật Giáo dục Đại học. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phải công bố thông tin tuyển sinh trên website của nhà trường, đồng thời phải xây dựng quy chế tuyển sinh riêng của trường, cụ thể hóa quy chế của Bộ đối với tất cả hình thức đào tạo của trường. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên website của các trường về tiêu chí, điều kiện, quy trình, hình thức xét tuyển để tận dụng được tất cả các cơ hội xét tuyển sớm. Đợt 1, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển ngay sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Thí sinh đăng ký xét tuyển từ tháng 7 năm 2024, dự kiến là 20 ngày. Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng. Số nguyện vọng xét tuyển phải sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng đầu tiên là nguyện vọng cao nhất. Đăng ký xét tuyển đại học 2024 được thực hiện trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng. Căn cứ vào kế hoạch của hội đồng và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn, báo cáo người đứng đầu trước khi thực hiện. Tổ chức cho toàn bộ giáo viên môn học của cơ sở giáo dục, bao gồm giáo viên biên chế, hợp đồng, biệt phái, thỉnh giảng, dạy liên trường, tham gia lựa chọn sách giáo khoa của môn học đó, chậm nhất 20 ngày trước phiên họp đầu tiên của tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên môn học nghiên cứu cách sách giáo khoa của môn học, viết phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, Traveler's Choice Best of the Best là giải thưởng uy tín thường niên được trao dựa trên đánh giá và ý kiến từ cộng đồng khách du lịch của TripAdvisor. Ở hạng mục điểm đến ẩm thực tốt nhất, thủ đô Hà Nội được vinh danh ở thứ tự cao nhất. Năm qua, các món ăn ở Hà Nội luôn được truyền thông quốc tế và du khách trong và ngoài nước đánh giá cao. Một số địa chỉ ăn uống hàng đầu ở Hà Nội được người dùng TripAdvisor gợi ý bao gồm bún chả Hương Liên, cà phê Giảng, chả cá Thăng Long, kem Tràng Tiền, phở Lý Quốc Sư, bún bò Nam Bộ Bạch Phương, bánh mì 25. Trước đó, nhiều món ăn truyền thống của Hà Nội liên tục được các hãng truyền thông quốc tế bình chọn đưa vào danh sách cần phải nếm thử như là phở, bánh mì, nem cuốn.
Năm 2023, lần đầu tiên cẩm nang Michelin Guild đến Việt Nam và công bố danh sách gồm 103 nhà hàng được đề xuất. Michelin Selected 70 nhà hàng, nhà hàng giá cả phải chăng Bib Gourmet 29 nhà hàng và 4 nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam được gắn một sao Michelin. Hà Nội có 3 nhà hàng được vinh dự này, cho thấy sự phát triển của ẩm thực thủ đô. Sau khi Michelin Guild đến Hà Nội, các món ăn Hà Thành được biết tới nhiều hơn. Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đơn vị đang có kế hoạch phối hợp với các địa phương, tăng cường quảng bá ẩm thực truyền thống, tiến tới xây dựng bản đồ ẩm thực cho thủ đô để tăng sức hấp dẫn với du khách. Ẩm thực cũng là một trong 13 lĩnh vực được thành phố Hà Nội ưu tiên phát triển để thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Không chỉ có tên trong hạng mục điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới, Hà Nội xếp thứ 4 trong top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2024. Hội An đứng thứ 10, Bali đứng thứ 2, Bangkok xếp thứ 15 và Phuket ở vị trí thứ 8. Ngoài ra, ở hạng mục điểm đến trăng mật lý tưởng, đại diện Việt Nam có Hội An đứng thứ 2 trong danh sách này chỉ sau Bali của Indonesia.
Từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10 tháng 2, thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cả 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội sẽ bắn pháo hoa. Hà Nội sẽ có 32 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian bắn là 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại tất cả 30 quận huyện. Một số địa điểm bắn pháo hoa tầm cao như trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, Hồ Điều Hòa tại xã Tam Hiệp, Thanh Trì và Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Đông Anh. Còn lại các điểm khác giống năm ngoái.
Thưa quý vị, dịch bệnh truyền nhiễm vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, có xu hướng tăng dần tần suất và xuất hiện nguy cơ lây nhiễm các biến thể mới tại nhiều quốc gia. Đặc biệt, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan và gây ra những hậu quả khôn lường, mặc dù mức độ nguy hiểm của loại virus này đã giảm đáng kể. Chính vì vậy, Bộ Y tế đánh giá nguy cơ Việt Nam đối mặt với sự lây lan của nhiều loại dịch bệnh là rất lớn, đòi hỏi sự chủ động trong công tác phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Thời điểm này, miền Bắc đang bước vào đỉnh dịch cúm A với số ca mắc tăng cao, nhất là trẻ em. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 100 trẻ mắc. Trong đó có những trường hợp biểu hiện nặng, có biến chứng được chỉ định nhập viện. Bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, phần lớn trẻ đang điều trị cúm tại đây bị biến chứng viêm phổi, phải thở oxy. Ngoài ra, một số bị viêm tai giữa, thậm chí viêm màng não, viêm cơ tim.
Nếu như em bé không có bệnh nền hoặc không có các cái bội nhiễm vi khuẩn khác kèm theo, thì thông thường các cái triệu chứng sẽ giảm sau khoảng 3 ngày. Và sau khoảng 5 ngày thì lúc đó trẻ sẽ hồi phục hoàn toàn và các sinh hoạt trở về bình thường. Và trong các số các trường hợp mắc là trên cơ địa các cái bệnh nền mà có nguy cơ nó tăng nặng lên khi mà mắc cúm, hoặc là có các biến chứng ví dụ như viêm phổi siêu hấp do bội nhiễm vi khuẩn, hoặc là một số các trường hợp có tổn thương thần kinh trung ương như là viêm não.
Bên cạnh cúm A, hiện nay đang trong giai đoạn vào mùa đông xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh qua đường hô hấp như COVID-19, sởi, rubella, ho gà. Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát. Số ca mắc ghi nhận thấp, rải rác tại một số địa phương và phần lớn có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Số nhập viện và số bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị cũng thấp. Kết quả giám sát tác nhân gây bệnh hiện chưa ghi nhận biến thể mới bất thường. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, dù COVID-19 đã hạ xuống thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, nhưng người dân vẫn cần có ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe để làm giảm nguy cơ lây nhiễm không đáng có.
Và khi chúng ta rút nó xuống nhóm B thì COVID-19 chúng ta cũng sẽ đối xử với nó như các cái bệnh truyền nhiễm nhóm B khác. Nên chúng ta vẫn phải đảm bảo cái việc là gì? Phòng bệnh, vẫn phải đảm bảo cái việc điều trị và hạn chế các cái tác hại của nó gây ra. Các cái bệnh lý đó thì Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn điều trị rất là chi tiết rồi.
Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế cũng nhìn nhận. Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, cùng với nhu cầu giao thương du lịch ngày càng tăng cao, nên nguy cơ đối mặt với sự lây lan của nhiều loại dịch bệnh là rất lớn.
Cái việc đi lại nó tăng cái sự giao lưu và tăng cái sự lây lan, nó cũng là một cái yếu tố hình thành. Và một số bệnh chúng ta cũng có thể dự báo được, nó có thể là tái nổi, ví dụ như vấn đề mà khi mà chúng ta thiếu vaccine, khi mà chúng ta không thực hiện tốt tiêm chủng cho trẻ em, khi mà chúng ta vấn đề sử dụng kháng sinh không tốt thì nó sẽ chắc chắn nó bùng lên.
Để phòng bệnh từ sớm, từ xa, hạn chế dịch bệnh bùng phát và chủ động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai. Bộ Y tế sẽ tập trung tổ chức triển khai các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục chủ động đẩy mạnh tiếp cận an ninh y tế toàn cầu trong phòng chống dịch bệnh để thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các cơ chế hợp tác song phương, đa phương trên cơ sở phối hợp liên ngành, đa lĩnh vực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với dịch bệnh.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu tại buổi hội kiến Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đang ở thăm Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và châu Âu nên hợp tác chặt chẽ hơn để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng thế giới. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình nhấn mạnh trước tình hình quốc tế hỗn loạn, cần xây dựng thêm nhiều cầu nối giữa Trung Quốc và châu Âu. Hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy quá trình đa cực hóa thế giới bình đẳng, có trật tự và toàn cầu hóa kinh tế rộng mở cùng có lợi. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu EU thúc đẩy tiến triển ổn định trong quan hệ song phương trong năm mới và hy vọng Bỉ với tư cách là chủ tịch luân phiên của EU sẽ đóng vai trò tích cực trong vấn đề này.
Ngày 13 tháng 1, tân Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejoni tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp với Ukraine cũng như sự hỗ trợ trong hợp tác quốc phòng, khẳng định Kiev sẽ vẫn là ưu tiên của Paris. Người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp đưa ra thông điệp như vậy trong chuyến thăm Kiev cùng ngày. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên ông Stéphane Sejoni trên cương vị Ngoại trưởng Pháp. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine và các nước phương Tây gồm Mỹ, Anh và các nước thuộc Liên minh châu Âu đang tìm cách tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.
Giới chức Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực sau các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu ở Yemen. Ông Khaled Khayari, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Trung Đông, cảnh báo những diễn biến ở Biển Đỏ và nguy cơ làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực đang ở mức đáng báo động. Điều này có khả năng tác động đến hàng triệu người ở Yemen, khu vực và trên toàn cầu. Ông Khayari đồng thời hối thúc Hội đồng Bảo an tiếp tục nỗ lực phối hợp với tất cả các bên liên quan để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa, những diễn biến gây căng thẳng cũng như phá hoại hòa bình, an ninh trong khu vực và thương mại quốc tế.
Nga sẽ kiên quyết đáp trả nếu Mỹ thực hiện kế hoạch tịch thu tới 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine. Cảnh báo này đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Marina Zakharova đưa ra vào ngày 12 tháng 1. Bà Zakharova đồng thời cáo buộc Mỹ đang tìm cách thúc ép Liên minh châu Âu EU tham gia kế hoạch tịch thu tài sản của Nga. Cũng theo nhà ngoại giao này, phương Tây đang cố gắng tìm ra những cách mới để viện trợ cho Ukraine. Giới chức Mỹ xem phương án tịch thu tài sản là đòn bẩy gây sức ép buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán, chấm dứt xung đột với Ukraine. Song Nga đến nay vẫn chưa bày tỏ sự quan tâm nhiều tới những cuộc thương lượng này, mà thậm chí còn tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng.
Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập Osama Rabi đã bác bỏ những báo cáo về việc tạm dừng hoạt động hàng hải qua kênh đào này. Ông Rabi cho biết, hoạt động lưu thông hàng hải qua tuyến kênh đào này của Ai Cập vẫn diễn ra thường xuyên theo cả hai hướng. Ông lưu ý, mọi dịch vụ vẫn được Ai Cập triển khai bình thường, đồng thời tiết lộ rằng 44 tàu với tổng trọng tải là 2,3 triệu tấn sẽ lưu thông qua kênh đào Suez theo cả hai chiều trong ngày 13 tháng 1. Hiện cơ quan quản lý kênh đào Suez đang mở những kênh liên lạc trực tiếp và phối hợp với các công ty vận tải cũng như hãng tàu nhằm cung cấp dịch vụ vận tải biển tốt hơn và đảm bảo tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo số liệu mà Hải quan Trung Quốc vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong năm ngoái là 500 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,1% so với 2022. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ khi Hải quan Trung Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1995, giảm mạnh hơn so với kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 hoặc thời kỳ bắt đầu xảy ra cạnh tranh thương mại Mỹ-Trung từ năm 2018 đến 2019. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng điều này không phản ánh sự sụt giảm, sự phụ thuộc của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, mà cho thấy sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng kéo dài, tức là có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp mới.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã công bố khoản lỗ hoạt động lớn nhất từ trước đến nay trong năm 2023 do tác động của lãi suất cao khiến chi phí vay lãi tăng vọt. Fed bắt đầu tăng lãi suất cho vay kể từ tháng 3 năm 2022 trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tìm cách ngăn chặn sự gia tăng giá cả vốn đã đẩy lạm phát vượt xa mục tiêu dài hạn là 2%. Sau đó, Fed liên tiếp nâng lãi suất lên mức cao nhất trong vòng 22 năm và giữ lãi suất ổn định kể từ đó, dẫn đến chi phí lãi suất mà Fed phải trả tăng mạnh. Theo báo cáo của Fed công bố ngày 12 tháng 1, chi phí lãi suất mà ngân hàng này phải trả đã vượt quá thu nhập tới 114,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, dù Fed gánh chịu khoản lỗ hoạt động tồi tệ lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2023, nhưng ngân hàng này không yêu cầu Quốc hội hoặc Bộ Tài chính cấp thêm tiền để trang trải chi phí hoạt động.
Giá gạo xuất khẩu từ các vựa lớn của châu Á vẫn đang ổn định cho tuần này. do lương thực thiết yếu này ở mức vừa phải, thưa quý vị, đã được bù đắp bởi nguồn cung giảm. Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 510 đến 517 đô la Mỹ trên một tấn, không đổi so với tuần trước, khi giá tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 653 đô la Mỹ một tấn, cũng không thay đổi so với tuần trước. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan được báo ở mức 648 đến 650 đô la Mỹ một tấn, ít thay đổi so với mức 650 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước, do các thương nhân cho rằng mức giá này là do nhu cầu không thay đổi từ các thị trường Đông Nam Á.
Cơ quan hậu cần nhà nước Indonesia cho biết chính phủ đã đồng ý giao cho cơ quan này nhập khẩu 2 triệu tấn gạo trong năm nay. Quyết định được đưa ra nhằm duy trì cân bằng dự trữ gạo của chính phủ. Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng chính sách phân bổ nhập khẩu gạo vẫn khó dừng lại do sản xuất trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu. Trong triển vọng kinh tế Indonesia năm 2024 do Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia tổ chức, Tổng thống Joko Widodo xác nhận Indonesia sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ và 2 triệu tấn từ Thái Lan để đảm bảo an toàn cho kho dự trữ gạo quốc gia vào năm 2024.
Trưa ngày 13 tháng 1, một máy bay chở khách của All Nippon Airways ANA, hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản, đã phải quay trở lại điểm xuất phát tại sân bay sau khi phát hiện một vết nứt trên cửa sổ buồng lái. Theo hãng tin Kyodo, vụ việc xảy ra vào đối với máy bay Boeing 737 mang số hiệu chuyến bay 1182 của ANA. Máy bay này đang trên đường bay từ thành phố Sapporo ở miền Bắc Nhật Bản đến thành phố Toyama, tỉnh cùng tên. Đây là một trong những thành phố có nhiều điểm du lịch hấp dẫn và thường được chọn là nơi tổ chức các hội nghị quốc tế lớn của Nhật Bản. Máy bay trên đã quay lại và hạ cánh xuống sân bay New Chitos tại thành phố Sapporo sau khi cất cánh 50 phút. Và theo ANA, hiện 65 hành khách cùng phi hành đoàn đều an toàn. Hãng hàng không này đang sắp xếp thực hiện các chuyến bay thay thế.
Bản tin thể thao.
Niềm vui cho những ai yêu thích bộ môn bắn súng tại Việt Nam. Tại cuộc thi giải vô địch súng trường, súng lục châu Á 2024 ở Jakarta, ba xạ thủ là Hà Minh Thành, Phan Xuân Chuyên và Vũ Tiến Nam đã thi đấu xuất sắc để giành về huy chương bạc. Nội dung súng ngắn bắn nhanh 25m, ba chàng trai đã thi đấu xuất sắc, đạt thành tích 1.722 điểm sau 2 ngày thi đấu, với tổng điểm ngày 1 là 858 điểm, ngày 2 là 864 điểm. Ông Park Chung-gun, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, cũng bày tỏ sự vui mừng với thành tích của các học trò. Song ông vẫn nuối tiếc vì không thể cùng các học trò lọt vào vòng chung kết. Nhưng ông cũng cam đoan rằng ông cùng các học trò sẽ cố gắng hơn ở những giải đấu sau, ghi về thành tích cao hơn cho thể thao nước nhà. Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã khép lại cánh cửa vươn tới chức vô địch ITF World Tennis Tour M25 Mandia tại Ấn Độ. Sau 2 trận thắng khá dễ dàng để lọt vào tứ kết, tay vợt số 1 Việt Nam đã phải đối mặt với Viswakarma của đội chủ nhà Ấn Độ. Mặc dù sở hữu thứ hạng cao hơn đối thủ, song diễn biến trận đấu lại không thuận lợi với Lý Hoàng Nam. Viswakarma hoàn toàn làm chủ thế trận khi đang hòa nhau ở điểm số 1 đều. Tay vợt Ấn Độ xuất sắc ghi liền 5 game để chiến thắng dễ dàng trước Lý Hoàng Nam với tỷ số cách biệt 6-1. Ở set thứ 2, dù cải thiện được tình hình khi giành được một điểm break vượt lên dẫn 4-2, song anh lại để mất break liên tiếp 2 lần, qua đó đóng lại set 2 với tỷ số 6-4. Nhưng về Viswakarma, thua chung cuộc 0-2, Lý Hoàng Nam ngậm ngùi dừng lại ở tứ kết với 3 điểm thưởng thay vì 25 điểm sẽ giành được nếu lên ngôi vô địch. Đã có tới trên 75.000 người có mặt tại sân vận động Allianz Arena, câu lạc bộ Bayern Munich để tiễn biệt một huyền thoại bóng đá thế giới, Frank Beckenbauer, khi trận đấu giữa Bayern Munich và Hoffenheim diễn ra trong khuôn khổ vòng 16 Bundesliga. Dưới tiết trời âm 9 độ C, bộ người có mặt tại sân vận động Allianz Arena đã dành một phút mặc niệm gửi tới huyền thoại Frank Beckenbauer. Dự kiến hoạt động mặc niệm sẽ tiếp diễn trong các trận đấu tuần này trong khuôn khổ vòng 16 Bundesliga. Còn với mỗi cầu thủ của Bayern Munich, họ đều khoác lên mình bộ đồ thi đấu với dòng chữ Danke Frank, có nghĩa là cảm ơn Frank, và thi đấu trong giai điệu bài ca mà huyền thoại này phát hành trong thập niên 60, bài ca Good Friday, những người bạn tốt. Về tình hình của cầu thủ Ekanit Pania của Thái Lan, sau khi từ chối hội quân cùng các đồng đội trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 để theo đuổi mục tiêu phát triển tại câu lạc bộ Urawa Red Diamonds, cuối cùng đã có thành công đầu. Câu lạc bộ Urawa Red Diamonds chính thức thông báo gia hạn hợp đồng mượn danh thủ người Thái Lan từ Muang Thong United thêm 1 năm. Với bản hợp đồng gia hạn này, Ekanit Pania sẽ khoác áo thi đấu cho Urawa Red Diamonds tới hết năm 2023.
Dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo sáng nay Hà Nội có nhiều mây, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2. Thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc và phía Tây thành phố là từ 16 đến 18 độ C. phía Trung Tâm và phía Nam từ 17 đến 19 độ C. Trong trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ tăng thêm khoảng 2 độ C, mức cao nhất từ 19 đến 21 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Quốc Khánh Hoài Linh, kỹ thuật phòng thu Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.